Có một con người suốt đời chỉ sống vì yêu, vâng theo ngôi lời lên đường đi khắp muôn phương,
tìm người nghèo đói lang thang không chốn nương tựa, bơ vơ giữa đời mong được một chút tình thương.
Con xin đưa về chia sẻ nâng đỡ uy an, tin yêu chính là yêu người như chính bản thân.
Con chúc con ca để ca khen anh nữ bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương, hy sinh ra đi chịu bao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy khó, có Chúa trong đời con không hề lo gì, yêu thương anh em chính là điều dân Chúa.
Ngày 5 tháng 6, Thánh Bonifacio. Thánh Bonifacio, vị tông đồ của người Đức và là một đan sĩ người Anh thuộc dòng Biển Đức, đã hy sinh vinh dự khi được chọn làm đan viện trưởng để tận hiến cuộc đời trong việc hoán cải các sắc tộc ở Đức. Ngài có hai đặc tính nổi bật: Kitô giáo chính truyền và trung thành với Đức Giáo Hoàng ở Roma. Thánh Bonifacio tên thật là Wilfrid, sinh ở Anh Quốc. Ngay khi còn nhỏ, hình ảnh cao quý của các đan sĩ truyền giáo đã in sâu trong tâm khảm của Ngài. Do đó, khi 7 tuổi, Ngài đã nài xin cha mẹ cho được theo học trường dòng, dù rằng cha của Ngài mong muốn cho con của mình có một sự nghiệp ở ngoài đời. Lớn lên, Ngài làm giám đốc một trường học ở Nursling, Winchester. Tại đây, Ngài là người đầu tiên viết về văn phạm Latin bằng tiếng Anh, cũng như sáng tác nhiều bài diễn giảng được nhiều người sao chép và phổ biến. Năm 30 tuổi, Ngài được thụ phong linh mục và theo chân vị truyền giáo nổi tiếng là Willibrord đi rao giảng ở Friesland thuộc Hà Lan bây giờ. Nhưng vị vua tại đây là Radbot đã tuyên chiến với các người Kitô hữu, phá hủy các nhà thờ và các đan viện, đem Willibrord đi đày, khiến mọi người còn lại phải trốn lánh. Wilfrid tức Bonifacio cố gắng thuyết phục Radbot để cha cùng các bạn hữu được giảng đạo, nhưng bất thành. Ngài đành phải trở về Anh Quốc trong thất bại ê chề. Tại Anh Quốc, sau cái chết của đan viện trưởng đan viện Nursling, các đan sĩ tìm cách giữ chân Ngài bằng cách bầu Ngài làm đan viện trưởng, nhưng Ngài đã từ chối để tận hiến cho công cuộc truyền giáo. Quả thực, với sự thất bại của cuộc lên đường truyền giáo đầu tiên, người ta dễ dàng từ bỏ đi truyền giáo và trở về với công cuộc của mình đã thành công, đó là tổ chức và huấn luyện. Thế nhưng lần này Bonifacio đã quyết lên kế hoạch cho một cuộc truyền giáo mới. Ngài vẫn giữ nguyên nhiệt tình lúc ban đầu, nhưng hướng nhiệt tình này vào trong công việc tổ chức và chuẩn bị cho chuyến hành trình. Ngài ước muốn đi tới những vùng đất ngoại đạo, nhưng trước tiên Ngài phải đi Roma. Trước khi tới Friesland ở Hà Lan, Ngài không có một quyền bính nào ở phía sau để hỗ trợ. Chẳng có ai sai Ngài đi, cũng không có ai sẽ nâng đỡ Ngài khi cần. Còn bây giờ, Ngài tới với Đức Thánh Cha trước hết để xin Đức Thánh Cha trao ban cho Ngài một sứ mạng chính thức và sự hỗ trợ của Hội Thánh. Đức Thánh Cha Gregorio lấy làm thích thú chương trình truyền giáo này, nhưng còn chưa an tâm. Ngài nói chuyện với Bonifacio cả mùa đông và sau cùng đã quyết định sai Bonifacio đi truyền giáo cho người Đức ở Thuringia. Ngày 15 tháng 5 năm 1719, Đức Thánh Cha ủy thác sứ mạng truyền giáo này cho Bonifacio. Tên ngày xưa kia là Winfried, thì giờ đây được Đức Thánh Cha gọi là Bonifacio. Sở dĩ Đức Thánh Cha ban cho ngài tên này vì hôm trước đó là lễ của một vị thánh tử đạo có tên là Bonifacio. Các người truyền giáo đã tới Thuringia trước đó, nhưng hội thánh ở đây đang xuống dốc, bị cô lập và theo tà thuyết cũng như tin dị đoan. Thấy rằng mình không có được sự trợ giúp từ các đan sĩ địa phương, và hơn nữa với kinh nghiệm truyền giáo tại Hòa Lan xưa, ngài ý thức rõ rằng mình không thể làm hết mọi chuyện được, không thể. Thế là ngài lo tìm cách kêu cầu sự trợ giúp từ những nơi khác. May mắn thay, tại Hòa Lan, vua Rabbord đã chết, vị sư phụ truyền giáo Willibrord của ngài đã trở lại đó. Cho nên ngài lập tức đến Friesland là Hòa Lan, là nơi xưa kia ngài đã từng nếm mùi thất bại. Cuộc trở lại này rất có thể vì lý do ngài muốn tiếp tục thu lượm thêm kinh nguyện truyền giáo, kinh nghiệm truyền giáo từ bậc đàn anh của ngài là Willibrord. Sau 3 năm ở với Willibrord, Bonifacio cho cũng nhiều mà nhận được cũng nhiều. Thấy lòng nhiệt thành của ngài, Willibrord ở tuổi lục tuần đã muốn Bonifacio kế vị ông. Nhưng Bonifacio cảm thấy tiếng gọi mãnh liệt của công cuộc truyền giáo tại Đức Quốc mà ngài đã phải tạm bỏ lại. Ngài quyết định lên đường đến Hesse thuộc nước Đức. Ở Hesse, dân chúng còn rất dị đoan, tin vào thần thánh. Không sao dứt ra được khỏi các niềm tin cũ. Cho nên ngài quyết định tỏ ra uy lực của Kitô giáo. Trước sự hiện diện của đám đông người ngoại giáo rất dị đoan, ngài đã chặt cây sồi thần linh ở Gisma to lớn và già nua, được dân chúng, được dân ngoại dâng cúng cho thần Thor. Người ta kể chỉ sau vài nhát rìu, chỉ sau vài nhát rìu thôi, cây sồi to lớn ấy đã lung lay và sụp đổ, tách ra làm bốn, cho thấy sự mục nát ở bên trong. Đó là khởi đầu của một công cuộc truyền giáo rất thành công của Thánh Bonifacio, và cũng là hạt giống đức tin cho một giáo hội đầy sinh lực ở Đức, mà sau này Thánh Bonifacio đã được tấn phong làm giám mục ở đây. Ngài xin các Kitô hữu ở Anh hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo của ngài, và họ đã đáp ứng với tài chánh, sách vở, vật liệu, và nhất là thường xuyên cung cấp các đàn sĩ để giúp đỡ ngài trong việc giảng dạy. Thánh Bonifacio không chỉ hạn chế hoạt động ở nước Đức, ngài còn giúp hình thành sự tương giao giữa Đức Giáo Hoàng và các vua ở Ý cũng như ở Pháp. Ngài thúc giục các thái tử kế vị vua sạc lực của Pháp triệu tập công đồng để cải tổ giáo hội trong các phần đất của họ, là nơi chức giám mục được bán cho những người trả giá cao nhất. Nạn buôn thần bán thánh, mua quan bán chức ngay trong giáo hội, phải cải tổ. Ngài không bao giờ quên sự thất bại ở Friesland, ở bên Hòa Lan. Do đó khi về già, ngài từ chức giám mục và trở về hoạt động ở đây, ở nơi mà ngài đã thất bại, ở Friesland, Hòa Lan, với sự thành công đáng kể. Vào một ngày trong tháng 6 năm 754, khi Ngài đang chuẩn bị cho người Friesland chịu phép thêm sức, thì một băng đảng kẻ thù đến tấn công trang trại của Ngài. Mặc dù các bạn hữu Ngài muốn đánh lại, nhưng Bonifacio nói với họ rằng: chúng ta hãy tin tưởng, phó thác cho Thiên Chúa và vui mừng đón nhận cái chết vì đức tin. Và trong cuộc thảm sát này, Ngài và tất cả các bạn hữu đều tử đạo. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Bonifacio, chúng ta thấy Thánh Bonifacio đã xác nhận một quy tắc của Kitô giáo. Theo Đức Kitô là theo con đường thập giá, cũng như anh chị em chúng ta đi vào con đường của lòng thương xót là con đường khổ nạn, con đường khổ giá. Đối với Thánh Bonifacio, con đường đó không chỉ là sự đau khổ phần xác hay cái chết, mà cả sự đau khổ và bị sỉ nhục vô ơn trong việc cải tổ giáo hội. Con đường lòng thương xót mà tôi và anh chị em chúng ta đang đi cũng là con đường chấp nhận bị sỉ nhục, chấp nhận bị đối xử bất công vô ơn như thế. Vinh dự của truyền giáo là đem người ngoại giáo trở về với giáo hội. Nhưng dường như việc chấn chỉnh đức tin ngay trong lòng giáo hội là một việc rất cần thiết, thì ít người lại cho đó là một vinh dự. Chấn chỉnh đức tin ngay trong lòng giáo hội không dễ dàng gì, nhất là biết bao nhiêu những tệ nạn ở trong đó. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Bonifacio nói rằng: chúng ta phải bền vững trong những gì là chân lý và chuẩn bị linh hồn cho những thử thách. Đừng là những con chó mà không dám sủa hay im lặng nhìn xem. Chó thì phải sủa, thấy kẻ gian đến thì phải sủa. Đừng là những con chó không dám sủa hay im lặng nhìn xem một cách hèn nhát. Và cũng đừng là người tôi tớ trốn chạy trước đàn sói. Thánh Bonifacio đã nói và đã minh chứng bằng đời sống của mình. Ta thấy Bonifacio đã cảm nhận sự thất bại trong công cuộc truyền giáo. Chúng ta cũng đã cảm nhận được sự thất bại của mình trong cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, vì gặp những chống đối, những trở ngại mà một mình ta không thể làm gì được. Bonifacio cũng đã kinh nghiệm cần có sự cộng tác của nhiều người. Một mình không thể làm được mọi chuyện, cần có sự hỗ trợ cộng tác của nhiều người trong hội thánh. Và bây giờ đây, công việc loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng ta đang làm như thế đấy. Mỗi người một tay, kẻ góp của, người góp công, người giúp sức. Không những là người công giáo mà cả những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn cũng tiếp tay, cũng cộng tác, cũng đồng hành với chúng ta để loan truyền lòng thương xót Chúa qua việc đi gửi tặng những chiếc máy, những cuốn sách về lòng Chúa thương xót. Sách và máy cứ như thế mà trao, cứ như thế mà tặng, cứ như thế mà gửi. Và xúc động nhất là những người ngoại giáo, những anh chị em tôn giáo bạn, những người khuyết tật, những người mà ta thấy rằng là họ bình thường thì họ không thể làm chuyện này, mà họ là người làm chuyện này còn hăng say hơn cả những người đạo gốc, hơn những người khỏe mạnh, hơn những người giàu có.
Thank you.
ngày 6 tháng 6, Thánh Roberto. Thánh Roberto sinh ở Santen, nước Đức khoảng năm 1080. Khi là thanh niên, Roberto rất yêu chuộng thế gian và các thú vui của nó. Đó là một thói quen từ một gia đình quyền quý và được nối tiếp trong sinh hoạt của triều đình nước Đức. Không một cuộc vui nào mà anh không có mặt. Để đảm bảo cho việc thăng quan tiến chức trong triều đình, anh không do dự chấp nhận chức kinh sĩ. Đó là một chức thánh và các lợi lộc tài chánh của chức vụ đó. Tuy nhiên, anh đã do dự khi trở thành một linh mục với tất cả các trách nhiệm của ơn gọi ấy. Các biến cố xảy ra trong đời là để Thiên Chúa thức tỉnh con người. Một ngày kia trong cơn bão, Roberto đã ngã ngựa và bất tỉnh gần một giờ đồng hồ dưới cơn mưa tầm tã. Khi tỉnh dậy, câu đầu tiên anh tự hỏi là: lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Và tận đấy tâm hồn anh nghe như có câu trả lời: hãy tránh xa sự dữ và hãy làm việc lành. Hãy tìm kiếm bình an và theo đuổi sự bình an ấy. Anh bắt đầu một cuộc đời cầu nguyện và sám hối. Sau khi chịu chức linh mục vào năm 1115, cha Roberto thay đổi hoàn toàn, đến độ mà các bạn cũ trong triều đình đều cho là ngài giả hình, giả bộ vậy, giả hình thôi. Ngài phản ứng bằng cách phân phát hết của cải cho người nghèo và đến xin Đức Giáo Hoàng cho phép ngài đi rao giảng. Với hai linh mục bạn, cha Roberto đi khắp Âu Châu để truyền giáo. Và để ăn năn đền tội, ngài đi chân đất giữa mùa đông buốt giá lạnh lẽo. Không may, hai linh mục bạn đã lâm bệnh và từ trần. Tuy nhiên, ngài bắt đầu được cảm tình của các giáo sĩ trước đây từng khinh miệt ngài. Đức giám mục của Loan muốn ngài canh tân các kinh sĩ trong giáo phận, nhưng các kinh sĩ lại không muốn thay đổi theo kiểu của cha Roberto, vì họ cho là quá khắt khe, họ thì thích sống thoải mái. Vị giám mục không muốn mất con người thánh thiện này nên đã tặng cho cha Roberto một phần đất đai để ngài có thể khởi sự một cộng đoàn. Trong thung lũng cô tịch có tên là Premontre, ngài đã khởi sự một tu hội với 13 kinh sĩ. Dù với quy luật khắt khe, hay có lẽ chính vì sự khắt khe nhiệm nhặt đó mà càng ngày tu hội càng thu hút được nhiều người, kể cả các kinh sĩ trước đây đã từng chống đối Roberto. Dù được sự giúp đỡ của các nhân vật thế lực trong triều, cha Roberto biết không sức mạnh nào có thế lực bằng uy quyền của Thiên Chúa. Cho nên tu hội của ngài đặc biệt sùng kính thánh thể, và các tu sĩ đã thành công trong việc hoán cải các người lạc giáo, hòa giải những kẻ chống đối giáo hội và kiên cường giữ vững đức tin cho các tín hữu. Trong tu hội của Thánh Roberto, chúng ta còn nhận ra được dấu vết của sự tham dự của giáo dân vào trong cuộc sống của dòng tu. Đó là trường hợp bá tước Theobald muốn đến với Thánh Roberto. Ngài nhận ra rằng bá tước Theobald không được gọi để nhận lãnh các chức thánh, mà là được gọi để thi hành các nhiệm vụ của đời sống hôn nhân và trần thế. Nhưng ngài không hoàn toàn loại bỏ Theobald, mà còn ban cho ông ta một quy luật và những cách thi thố lòng sùng kính, thậm chí cả bộ áo dòng để mặc, hầu minh định rằng ông ta thuộc về nhà dòng. Chính trong cuộc đi tham dự lễ cưới của bá tước Theobald này, cha Roberto được hoàng đế Lothair để ý và chọn ngài làm giám mục của Magdeburg. Với nhiệt huyết canh tân giáo hội, ngài đã cải tổ giáo phận và gặp nhiều sự chống đối, cũng như có lần đã bị những người chống đối ám sát hụt chỉ vì họ không muốn Ngài cải tổ giáo hội, cải tổ giáo phận, muốn sống một cuộc sống bê tha, phóng túng, chán nản. Vì giáo dân không muốn cải tổ, Ngài bỏ đi, nhưng được Hoàng đế và Đức Giáo Hoàng gọi lại. Khi hai vị giáo hoàng đối nghịch nhau được bầu lên sau cái chết của Đức Giáo Hoàng Honorius thứ hai, Đức Noberto đã giúp hàn gắn giáo hội bằng cách thúc giục Hoàng đế hậu thuẫn cho vị giáo hoàng được chọn đầu tiên là Đức Innocente thứ hai. Vào cuối đời, Đức Noberto được chọn làm tổng giám mục, nhưng Ngài đã từ trần sau đó không lâu khi được 53 tuổi. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh Noberto, chúng ta thấy một thế giới khác biệt không thể hoàn thành bởi những người thờ ơ lãnh đạo. Điều đó cũng đúng với giáo hội. Giáo hội không thể nào thay đổi phù hợp với tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai nếu hàng giáo sĩ và giáo dân không tha thiết với việc xây dựng đức tin. Nói gương Thánh Noberto, chúng ta phải trung thành với giáo hội, nhiệt tâm sùng kính thánh thể để có sức mạnh giúp chúng ta sống theo đường lối của Đức Kitô. Thưa anh chị em và các bạn, trong dịp tấn phong linh mục của tu hội, Thánh Noberto giảng như sau: Ôi linh mục, bạn không còn cho chính bạn, vì bạn là tôi tớ và thừa tác viên của Đức Kitô. Bạn không còn thuộc về chính mình, vì bạn là hôn phu của giáo hội. Bạn không còn là chính bạn, vì bạn là người trung gian giữa Thiên Chúa và loài người. Bạn không có gì là của mình, vì bạn là hư không. Vậy linh mục là gì? Là người không có gì cả, và cũng là người có tất cả. Ôi linh mục, hãy cẩn thận, đừng để những gì người ta nói về Đức Kitô trên thập giá lại là điều nói với bạn. Hắn cứu được người khác nhưng không cứu được chính mình. Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục tử đạo Việt Nam. Luca Vũ Bá Loan, sinh năm 1756 tại họ Bút Quai, xứ Bút Đông thuộc địa phận Tây Đằng Ngoài. Ngay từ nhỏ, cậu đã được Chúa gọi dâng mình giúp việc cho Chúa. Cậu tu học ở Phú Đa và Kẻ Bèo. Sau khi mãn khóa thần học, thầy Loan được thụ phong linh mục và đi giúp xứ Nam Sang, rồi đến xứ Kẻ Vời. Năm 1828, Đức Cha sai đến giúp xứ Kẻ Sở và ở đó cho đến khi bị bắt. Đời linh mục ướp nồng bằng kinh nguyện. Cha là một linh mục gương mẫu về đức mến Chúa yêu người, luôn nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ các tín hữu. Ngoài việc ban phát các bí tích cho giáo dân, cha rất chuyên cần cầu nguyện và giảng dạy. Cầu nguyện đối với cha là điều kiện tối cần cho việc tông đồ. Có cầu nguyện và sống kết hợp với Chúa thì lời giảng dạy mới đánh động được lòng người, mới cải hóa tâm hồn được người khác. Song song với kinh nguyện, cha thường xuyên thăm những người nghèo khó bệnh tật. Cha tận tâm nuôi dạy một vài em hiền lành nhanh nhẹn để chuẩn bị cho linh mục tương lai. Cha nhiệt thành hướng dẫn giúp đỡ các tín hữu sống thân ái với mọi người, dù có đạo hay không có đạo. Cha khuyến khích an ủi các tín hữu bê bối trễ nải. Lúc đó, ở Kẻ Sở có hai người ngoại giáo tên là Đỗ Cang và Bá Hộ Kiển, vì đã vi phạm luật nhà nước đang chờ ngày xét xử. Họ biết vua Minh Mạng cấm đạo, cho nên mới bàn tính với nhau bắt cha Loan nộp cho quan để lập công chuộc tội. Thế là ngày 10 tháng 1 năm 1840, họ giả vờ đến thăm cha, rồi bắt cha xuống thuyền chở đi. Giáo hữu nghe tin cha bị bắt thì vội vàng thu góp tiền để đi chuộc cha. Nhưng mà họ đòi tới 2.000 quan. Các tín hữu không chuộc nổi, cho nên họ đã đem nộp cha cho quan huyện Phú Xuyên. Quan huyện thấy cha quá già yếu thì không nhận, nên họ phải điệu cha thẳng đến Thăng Long. Ở Thăng Long, vừa đến công đường, quan đầu tỉnh chỉ thẳng vào mặt hai đứa mắng rằng: quần dại dột, sao ngươi đang tâm bắt người hiền lành đạo đức lại đánh tuổi cha ông chúng mày như thế? Các quan thấy cha tuổi già sức yếu thì rất kính nể, nhưng vì vua đã ra lệnh cấm đạo và việc cha bị bắt đã công khai, cho nên đành phải cho giam vào ngục, nhưng cần dặn lính gác: cụ già cả, tuổi cao sức yếu, phải đối xử tử tế, không được vô lễ hành hạ cụ, cũng chớ cấm người ta thăm viếng chăm sóc cụ. Nhờ đó, trong những ngày tháng tù ngục, cha Loan luôn được giáo dân ra vào thăm nuôi giúp đỡ. Nhưng cha không dùng hết các quà biếu cho riêng cha, mà cha rộng rãi chia sớt cho lính canh và các bạn tù, cho nên họ rất quý mến cha và càng đối xử tử tế với cha hơn. Hai lần cha bị điệu ra tòa, nhưng thay vì tra khảo đánh đập, các quan chỉ hỏi qua lý lịch và khuyên bảo cha bước qua thập giá đi rồi thả cha về. Nhưng cha nói: các quan biết rõ tôi là đạo trưởng và tôi đã phụng sự Chúa đến tuổi già này, làm sao có thể bước qua thánh giá mà chối bỏ Chúa tôi được. Quan lại hỏi: sao cụ lại thờ Chúa của người Pháp như thế? Tôi chẳng thờ Chúa của nước nào cả, tôi chỉ thờ Chúa cả trời đất, Chúa cả muôn dân muôn nước khắp cả hoàn cầu này. Thấy cha cương quyết không bỏ đạo, các quan buộc lòng làm án xử trảm, gửi trình lên vua Minh Mạng. Trong thời gian chờ đợi vua chuẩn phê bản án, cha vẫn bị giam giữ trong ngục. Vì tuổi già sức yếu, lại phải ở nơi chật hẹp dơ bẩn, cho nên cha ngã bệnh nặng, cộng với căn bệnh suyễn kinh niên làm cha kiệt quệ. Viên cai ngục sợ cha chết trong tù, cho nên xin quan cho giáo hữu họ Đạo chuông chung chăm sóc cha cho đến ngày được lệnh xử tử. Đó là ngày mùng 5 tháng 6 năm 1840. Hai ba giáo sứ xin thi hài cha cho sứ mình. Cha cười và nói: xác tôi cũng là cho bụi, chết rồi cũng tanh hôi cho giòi bọ rúc rỉ, các ông xin làm gì? Thế nhưng cha cũng đồng ý cho họ Đạo chuôn chung thuộc giáo sứ kẻ chuôn được lo liệu mai táng khi cha được Chúa cho lãnh phúc tử đạo. Viên quan giám sát chủ trì phiên xử thấy cha đi bộ cũng bỏ ngựa giao cho một người lính, rồi cũng đi ra cửa ô Cầu Giấy là nơi thi hành bản án. Đến nơi ông nói với cha: này, cụ muốn làm gì thì làm đi. Cha Loan quỳ xuống cầu nguyện rồi vui vẻ đưa tay cho lính cột trói vào cọc. 10 người lính được chỉ định chém cha Loan bỗng trốn đi hết. Để giải quyết, quan liền sai một người lính Nam Bộ là anh Minh. Người lính hình bất đắc dĩ này đến lạy cha Loan và biện bạch rằng: việc vua truyền chúng cháu phải làm, xin cụ xá lỗi cho. Cháu sẽ cố giúp cụ chết êm ái. Khi nào về trời thì cụ nhớ đến cháu nhé. Cha Loan gật đầu và ra hiệu cho anh Minh thi hành phận sự. Các tín hữu xông vào cởi áo thấm máu vị tử đạo như một chứng tích anh hùng của người cha, tuy già yếu nhưng mạnh mẽ về niềm tin. Ngày 27 tháng 5 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 đã suy tôn cha lên bậc chân phước, và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị đã tôn phong hiển thánh cho cha ngày 19 tháng 6 năm 1988. Amen.